I'm có bộ đông hả? Dạ. Tới mùa hè rồi, chắc tháng 8 mà phải nghỉ quá. Tôi có cho một số người xem cái tờ cáo phó này rồi phải không? Nhưng mà sẵn đây có đông người, tôi cho xem cái cáo phó. Cáo phó này là theo tinh thần của những người tu tịnh độ. Cáo phó tức là cái tinh thần rằng là báo tin buồn đó, tin tang chế ở trong gia đình, cáo phó. Nguyên một tờ cáo phó thật là to của một Phật tử tu tịnh độ ở bên Hoa Kỳ, tiểu bang California, tên là Dương Văn Định. Cũng chuyên niệm Phật cầu vãng sinh tu tịnh độ. Và những người niệm Phật cầu vãng sinh tịnh độ có vối hay không? Những người đó đã đạt được một cái rằng là trước hết rằng là tu tịnh độ á, thì hay được một cái biết trước giờ chết. Biết trước giờ chết tức là bình thản với cái sự sống chết. Đó là một cái hạnh phúc kia lắm, bởi vì đời người ta có một cái sợ nhất, đau khổ nhất, sợ nhất là cái chết. Và đau khổ nhất cũng là cái chết. Nhưng mà những người tu tịnh độ thì vượt qua, độ được cái đau khổ đó, tức là vượt qua. Vượt qua được cái đau khổ và cái sợ sệt đó. Khi mà cái cuộc sống này của mình mà mình có nhẹ cái chết á, thì chẳng có cái gì làm cho mình sợ được nữa hết. Thì mới có thể được một cái lực vụ ý, cái lực mà phước báo. Người nào có cái lực đó thì người đó hay được an, tức là có phước. Người có phước thì người đó hay được an. Thì mình thấy cái tờ cáo phó to như vậy, với nội dung thì mình nghe là mình biết ngay là không sợ cái chết chút nào hết. Chúng tôi hoan hỉ chứ không phải là đau buồn. Chúng tôi hoan hỷ báo tin cùng thân bằng quyến thuộc. Hoan hỷ báo tin. Tưởng đó là tin gì? Tin đám cưới ư? Nhưng mà thật ra đám cưới thì có thể còn nói là chúng tôi lo sợ báo tin cùng thân bằng quyến thuộc. Đó. Tại vì chưa biết nó là phúc hay là họa. Cho nên là lo âu, lo sợ mà báo tin. Đó. Và mấy cái đó thì là gọi là song hỷ. Nhưng mà chưa chắc là đã song hỷ, nhiều khi song âu. Nhiều khi đáng lẽ cỡ như là anh Lộc, anh Âu của mình, mà anh mà có cái tin đó thì anh lại thành song Âu. Đó. Anh phải Âu thêm một cái nữa. Bây giờ thì dụ như là lỡ may mình đang thất nghiệp đó, mà mình có một thân mình thì mình có Âu có một cánh, còn kia mình lại song Âu, rồi lại còn trio Âu, là bởi vì có thêm thằng con. Đó. Thành ra không biết lấy tiền đâu để mà cho con ăn học tiếp, lấy tiền đâu cho vợ đi chợ đi búa. Thì thà là một mình á, đó, lang thang, nó còn dễ, còn cái này đây là đau khổ lắm, sợ sệt lắm. Thành ra đây chúng tôi hoan hỷ báo tin cùng thân bằng quyến thuộc. Con, chồng, anh, cậu của chúng tôi vừa được phóng thích khỏi nhà thù, tù thân tứ đại. À, thấy có một cái tin cao phó mà mọi người đều cười hoan hỷ như vậy là rõ ràng rằng là cái này không phải là một cái sự cười chê mà là cười hoan hỉ. Mà mình thấy không? Tức là đó mới là chia buồn. Tức là mình làm đánh tan tất cả những cái buồn ở xung quanh. Mà không phải một cái truyền thống mà nó ăn vào trong cốt tủy rồi. Là chỉ có là phải đau buồn. Đó. Phải là đau buồn mới là một nghĩa cử đẹp. Mà như vậy đến chia buồn thì làm gì? Mà thường thường đến chia buồn là mình chia buồn mà mình nói một cái chuyện vui hay mình làm cho người ta tan cái buồn đi để đúng nghĩa chia buồn. Thì tăng gia sẽ cự nữ mình. Đó, đến đó mà khóc, mà la, mà gào. Ôi giời ơi, con ơi, cháu ơi, ôi giời ơi, anh ơi là anh ơi. Á, thì tăng gia mới thích, tăng gia mới cảm động. Mà như vậy là đến để mà tăng buồn chứ đâu phải chia buồn. Đâu có chia cái buồn đâu. Mà đến là cho thêm buồn. Thêm một người là thêm một cái buồn. Thêm hai người là thêm hai cái buồn. Đó. Nhưng mà nếu mình hiểu được Phật pháp á, mình có thể vui. Mình có thể vui, mình sẽ thắng được những cái huân tập. Những cái huân tập mà sai nó của mình. Cho nên đúng vậy, người thân của chúng tôi vừa được phóng thích ra khỏi nhà tù Thân Tứ Đại. Thân Tứ Đại này chỉ là một cái tù đầy lo âu, đầy vướng bận, đầy trói buộc. Có cái gì là an lạc tự tại trong này đâu. Tự tại mới là hàng Bồ Tát, còn bị triền phược. Thế giới này gọi là thế giới triền phược. Mình ở trong cái Thân Tứ Đại này là triền phược bởi cái ngã, cái tình cảm thương ghét, ràng buộc với những người mình thương và những kẻ mình ghét. Có cái gì đâu là được tự tại để mà nói là an lạc. Cho nên nó không phải là nhà tù thì còn lá gì nữa. Cho nên Đức Phật mới nói vậy trong Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật bảo rằng là người ta bị tù ngục ở trong cái gia đình. Cái tù đó lớn hơn hết trong tất cả mọi cái nhà tù, nhà khám ở trên thế giới này. Alcatraz, người ta có thể vượt biên được, người ta có thể vượt ngục được, người ta có thể trốn ra khỏi đảo đó, bơi qua biển lạnh đó, người ta vẫn thoát được. Những cái nhà tù này hiếm có người thoát được lắm. Tại vì sao vậy? Đến cái niệm muốn ra còn không có. Hà huống là ngày ra. Nhà tù nào á thì cũng có cái ngày được ra. Ngồi xé lịch, xé hết bao nhiêu đó quyển lịch thì ra. Còn cái nhà tù này á thì không có ngày muốn ra. Đó. Không có bao giờ có cái ngày muốn ra hết. Cho nên chúng tôi vừa được phóng thích, người thân của chúng tôi đã vừa được phóng thích khỏi nhà tù Thân Tứ Đại với cái tên, tức là với cái giả danh thôi. Thì mình biết Phật pháp, nhìn mọi thứ đều là giả tướng, mà giả tướng cho nên cái danh xưng gọi của cái giả danh đó, của cái giả tướng nó gọi là giả danh. Cũng như chỉ dù gọi là cái đồng hồ đó, là gọi là giả danh của những cái nhân duyên, như cái kim, con số, những cái máy móc ở bên trong đó, bằng sắt, bằng thủy tinh, bằng gỗ, bằng ni lông hợp lại với nhau. Tất cả những cái nhân duyên nó hòa hợp với nhau, nó tạo thành một cái được giả hợp, không có thực thể. Thì cái giả hợp đó gọi là giả tướng, thì nó đặt một cái tên gọi là giả danh. Đó, thì cho nên mới nói là với cái tên, tức là không phải là với tên thật, với thật. Đó, cái tên của cái đời này thôi. Là Dương Văn Định. Đây là một đạo hữu dày công phu tu tịnh độ, thâm tín vào cái sự niệm Phật cầu vãng sinh. Tức là được phóng thích vào lúc 5 giờ 55 sáng ngày 21 tháng 7 năm 97 tại Mercy Hospital ở Bakersfield, CA. Sau 60 năm học tập cải tạo tại thế gian. Đúng là học tập cải tạo có gì. Thì dù bây giờ học tập cải tạo á, người ta thường kể ra những cái trại học tập cải tạo ở các chế độ mà độc tài đó, cộng sản hay là phát xít gì, ví dụ bảo vệ, nó hành hạ con người, bắt phải lao động, bắt phải hốt phân. Thì đây mình cũng thế đó, hốt cho con, hốt cho cháu, hốt cho tùm lum đó, rồi cũng phải lao động tùm lum hết. Không phải là cải tạo có gì đó. Mà lại bị nhồi theo cái guồng máy của cái xã hội đó. Gọi là cải tạo là gì? Bắt buộc phải theo, và bắt buộc phải suy nghĩ theo nó, phải sống theo như vậy, và phải hiểu theo như vậy, và phải chấp nhận theo như vậy đó. Thì không phải là bị cải tạo còn là cái gì nữa đó. Thì sau 60 năm học tập cải tạo tại thế gian, bây giờ hiện đang xin định cư tại Cực Lạc Quốc. Hay chứ phải không? Đó. Thì người Phật tử mình phải học như vậy. Mà người Phật tử phải có tinh thần như vậy. Phải có một cái tinh thần rằng là có thể cười được trước cái chết, mà không thấy đó là một cái sự đau lòng. Mà chính cái sự chia buồn là cái sự phải làm sao cho nó hoan hỷ. Đó. Cho nó hoan hỷ, cho nó diệt tan cái nỗi buồn. Đó mới là vận dụng Phật pháp. Phật pháp để làm gì? Phật pháp để độ những thiết khổ ách. Thì những cái lúc này là những lúc đau buồn và khổ ách đấy. Thì hãy dùng đấy cái thuốc, khi bệnh thì mới lục tủ thuốc. Thì vào những cái lúc này thì mới lục ra những cái sự tu tập chứ. Thành ra hiện đang xin định cư tại Cực Lạc Quốc đây. Mà những người mà vượt thoát khỏi trại tù cải tạo mà sửa soạn đi định cư ở một cái xứ tự do thì đó đâu phải là một sự đau buồn, cho nên phải là hoan hỷ. Đó phải là một điều hoan hỷ. Lễ cầu siêu và hỏa táng sẽ được tổ chức từ 10 giờ đến 12 giờ trưa thứ năm, ngày 24 tháng 7 năm 97 tại Beckfield Family Funeral Director gì đó, số phone xin miễn biếu chẳng hoa tang gia mẹ vợ em cháu đồng ký tên. Đó. Thế thì mình thấy rằng là gia đình này á thì cũng là những người Phật tử mà có quen biết nhiều với tôi và thầy Nhất Trân. Cho nên là khi mà là ông Định mất á thì gia đình gửi cao phó này qua, không phải gửi qua tôi thầy Nhất Trân, gửi qua cho ông bà cụ thôi. Tại vì cũng có quen biết ông bà cụ tôi nữa. Đó. Rồi khi tôi qua Canada dịp vừa rồi, bà cụ tôi mới đưa tôi coi. Bà cụ tôi bảo hay lắm. Một cái tinh thần rất là hay lắm, thầy coi nè. Mới lấy đưa tôi mới tịch thu luôn. Tôi tịch thu đi như một lá bùa. Để đi đâu tôi cũng mở ra cho mọi người xem để học cái tinh thần này. Đó. Một cái tinh thần làm thế nào mà người Phật tử tu niệm Phật cầu vãng sinh khi nào cũng được một cái tâm như vậy đó. Một cái tâm không có đau buồn trước cái chết, tức là cái chết bị mình vượt qua. Đó. Mà một người mất đi, mà cái tinh thần này là tinh thần của chính Phật tử Dương Văn Định. Anh đã bảo với đại gia đình như vậy. Đã nói với gia đình là khi mà mất rồi thì gia đình phải làm một cái tờ cáo phó với nội dung như vậy. Đó. Trái lại với lại cái truyền thống. Cứ phải thương con, khóc, con cháu khóc thôi chưa đủ. Còn phải thương vay khóc mướn nữa mà. Để mà cho nó xôm tụ, để cho ra đều đây là cái người chết là được nhiều mọi người thương lắm, cho nên chết mới khóc. Đó. Thì như là tôi nói đó, không phải là mình biểu dương một cái tinh thần là cái người đó là hạnh phúc lắm, là bởi vì cái người đó là được nhiều người than khóc. Đó. Mà là cái tinh thần làm thế nào khi sống thì không có ai than khóc hết. Chứ không phải sống cũng làm người ta khóc, rồi chết cũng làm người ta khóc. Thì khi sống nó làm cho người ta vui, chết rồi cũng làm cho người ta vui. Vậy mới hoàn hảo. Người Phật tử tu học phải như vậy. Chứ không phải là động cái làm để cho người ta thương thì mình mới thấy đã đời. Đó. Mà mình phải rằng là phải có những cái tinh thần như thế, tức là tinh thần an lạc. Mà tinh thần an lạc đó thì sẽ siêu thoát. Siêu đi mới an, bất an làm thế nào mà siêu? Phải an lắm mới siêu. Mà siêu thì an. Siêu thì chẳng lẽ mình bảo siêu thoát rồi nhưng mà nhiều cái sợ lắm. Đó thì siêu cái gì? Đó. Tức là khi siêu rồi có nghĩa rằng là vượt qua khỏi mọi cái khổ ách thì mới siêu. Đến chỗ nào cũng cần biết mà cái chỗ đó không còn có đau khổ nữa, tức là siêu. Đó. Không còn thì dù bây giờ người ta sợ địa ngục là bởi vì địa ngục bất an rất nhiều. Cho nên xuống địa ngục không thể gọi là siêu được. Vì như vậy mình phải hiểu là siêu nó đi đôi với cái nghĩa với an, mà an nó đi đôi với cái nghĩa với siêu. Như vậy á thì cái truyền thống mà nếu mình theo Phật giáo đúng nghĩa mà mình trở thành một người Phật tử quy Phật, không quy thiên thần quỷ Phật, quy pháp rồi không có quy y ngoại đạo tà giáo, mà quy tăng rồi không có quy tổn hữu ác đảng. Và như vậy đó thì từ xưa đến nay, trước khi mình quy y Phật, những cái gì mình đã từng quy y phải bỏ nó đi, mà lộn trở ngược lại với Đức Phật mới gọi là quy y. Còn quy Phật rồi mà vẫn thẳng tiến cái con đường cũ thì quy cái gì? Thì đâu có cái y cái quy cái gì hồi nào đâu. Cho nên tất cả những cái truyền thống hay là những cái huân tập mà nó không đúng, không đúng đây có nghĩa là mình dùng tới cái sự tư duy của mình, dựa vào y vào Đức Phật để nhìn các pháp, dựa vào cái trí tuệ của Đức Phật là lời dạy bảo của Đức Phật, dựa vào cái trí tuệ đó, y vào cái trí tuệ đó thì sẽ sáng được, cũng như là y vào cái ánh đèn thì sẽ thấy được mọi vật ở trong căn phòng này. Còn nếu không y vào cái ánh đèn này, tức là dẹp nó đi, thì cái phòng này mình sẽ không phân biệt được cái gì và cái gì hết. Thành ra y vào trí tuệ của Phật thì sẽ nhận ra được tất cả cái phải cái trái đúng nghĩa. Phải trái này không phải là cái phải trái theo cái y vào thế gian, tức là cái thị phi ở cuộc đời, mà cái phải trái này là cái rằng là đâu là một cái con đường làm cho mình, tức là cái cao thượng và thấp hèn, đâu là cái con đường làm cho mình và mọi người được một cái hiểu biết, và đâu là một cái con đường làm cho mình và mọi người chìm sâu vào trong cái không hiểu biết. Mà vì chìm sâu vào trong cái không hiểu biết cho nên mới đủ thứ đau khổ, mới đủ thứ rắc rối. Mà vì hiểu rõ được mọi sự thì sống á, thì làm cho mọi người được vui, được an. Chết cũng làm cho mọi người được vui, được an. Trên đời này từ khi mình sống cho đến khi mình chết không có một người nào phải đau khổ hết. Thì cái thấy mà cái để mà hiểu rõ như vậy nó thì cái đó nó phải y vào Đức Phật. Cho nên một khi mà mình đã phát cái tâm nguyện quy y vào Đức Phật thì phải nương vào giáo pháp của Đức Phật, phải nương vào Đức Phật. Cho nên có rất nhiều người gọi là Phật tử mà tôi bắt gặp đó, đó, vẫn không có chịu coi Đức Phật là vô thượng. Mà đã không coi là vô thượng thì không thể quy y nơi Ngài được. Cho nên vẫn quy y bậy bạ, tức là vẫn y vào những cái thành kiến sai lầm hay là tạp nham nào cổ hũ đó của mình và của mọi người, như là mình đã bị cải tạo từ nhỏ bởi những cái tư tưởng đó. Và mình theo huân tập cái tư tưởng cải tạo đó thành cái tư tưởng của mình, xong mình vẫn y vào đó để nhìn mọi sự, mang những cái sự đó vào để phân biệt Phật Pháp, phân biệt mọi cái Phật sự. Cho nên làm hỏng mọi Phật sự. Nó đến đâu là chỉ reo rắc những cái mà thành kiến đó của mình vô với mọi người, làm cho mọi người phải lục đục với mình. Đó. Mà khi mình quy y với Đức Phật rồi thì phải y vào giáo pháp Đức Phật, phải thấy Đức Phật là nhất cho nên không có quy y thiên thần quỷ vật nữa. Phải thấy giáo pháp của Đức Phật là nhất cho nên không có quy y vào bất cứ một cái giáo pháp nào dù gọi là truyền thống, mà giả sử nó sai lầm, không phù hợp với Phật Pháp. Đó. Bởi vì Phật Pháp không có chỉ cho mình theo một thói quen hay một thói gì, mà được Phật Pháp chỉ cho mình chân lý và sự thật. Mà người nào thấy được sự thật và làm được sự thật thì người đó được một cái quả rất là chân thật. Cho nên như vậy mình phải có đủ những cái can đảm. Mình phải có đủ những cái can đảm để mà y vào Đức Phật. Đó. Để mà nhìn các pháp, để mà có thể bỏ được tất cả các ngoại đạo tà giáo. Mới biết được thế nào là ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo không phải là ngoài khuôn viên của ngôi chùa, mà ngay trong chính điện của ngôi chùa này cũng có ngoại đạo tà giáo nữa. Chứ đâu phải ngoại đạo tà giáo là chỉ có ở bên ngoài khuôn viên, vào trong này là chắc chắn là chính pháp rồi đó. Đó. Mà ngoại đạo tà giáo giống như là terrorist đặc công du kích, ở đâu cũng có hết. Đó. Từ trên chính điện xuống cho đến dưới nhà bếp, hay là lên trên văn phòng, hay là đâu 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 cũng có thể có ngoại đạo tà giáo trong đó trà trộn vào. Thành ra, mà cái ngoại đạo tà giáo đó là từ đâu vậy? Từ những cái tư tưởng không quy y của Đức Phật. Cái tư tưởng không quy y vào Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật, có thể nói không phải quá khích đâu, mà đúng như vậy. Những tư tưởng đó đều là ngoại đạo tà giáo hết. Tại vì những cái tư tưởng đó luôn luôn làm phiền, không sáng suốt, và luôn luôn ích kỷ, vụ lợi, và đòi hỏi cho chính bản thân mình. Cho nên những cái tư tưởng đó gộp chung lại đều gọi là ngoại đạo tà giáo hết. Mà chính giáo chỉ là những cái tư tưởng mà tương thử thân tâm phụng trần sát, thì tắc danh vi báo Phật ân. Tức là mang cái thân tâm này phụng sự cho vô số thế giới, gọi là phụng trần sát. Sát là cõi, trần là nhiều như vi trần, phụng là phục vụ, tương là đem thử thân tâm, là cái thân tâm này đem thân và tâm này phụng sự cho vô số cái quốc độ. Phụng sự đó là phụng sự chuyện gì? Phụng sự đó là phụng sự cho hết thảy chúng sinh đồng thành Phật đạo, đồng được gặp Phật và đồng thành Phật đạo. Thì đó là cái ý nghĩa của cái sự mà tương thử thân tâm phụng trường sát. Mà chỉ có như vậy thị tắc, có như thế danh vi báo Phật ân mới được gọi là báo Phật ân, đền Phật ân. Và như vậy một khi mình quả tình mình thấy rằng Đức Phật có ân lớn với mình thiệt, là một khi mình thâm nhập vào cái biển trí tuệ của Ngài, mình y vào cái ánh sáng trí tuệ của Ngài để mình có thể được soi tỏ và thấy tất cả mọi sự, thì bây giờ mình mới thấy Đức Phật là đại ân và đại cần. Bây giờ mình phải y vào Đức Phật. Như con người y vào ánh sáng, dù đó là ánh sáng mặt trời hay ánh sáng của đèn, đèn đóm. Ánh sáng mặt trời đó ví như là trí tuệ của chư Phật, và ánh sáng của đèn đóm này là mình có thể ví như là trí tuệ của chư Bồ Tát, chư Tổ, chư Hiền Thánh Tăng, soi đỏ cho mình khi không có mặt trời, giúp cho mình thay thế cái ánh sáng đó để có thể phân biệt được mọi sự vật, để có thể bảo vệ được mình không có bị tai nạn. Là bởi vì không thấy gì hết cho nên tai nạn dễ xảy ra. Vì cũng vậy, con người vô minh không nhận định ra điều gì hết, con người đó tai nạn rất dễ xảy ra cho họ. Tai nạn gì? Tai nạn thương đau, tai nạn đau khổ, tai nạn lầm lẫn đó. Nó đến với họ nhiều lắm, bởi vì họ có không phân biệt được. Giống như người đuôi hay giống như người đi trong bóng đêm vậy. Và vì như thế cho nên mới thấy rằng là Đức Phật là cần thiết đó. Mới thấy cái sự ra đời của Đức Phật là một sự cần thiết. Mới thấy là sự thành Phật là sự cần thiết. Cần thiết, mà không những cần thiết mà là cần thiết hơn hết. Cho nên mới nói rằng là cái thành Phật đó là độc tôn. Một phàm phu nào thành Phật là phàm phu đó là độc tôn ở trong tất cả các phàm phu. Tại vì không còn cái gì hơn được cái ý nghĩa của một cái sự mà thành Phật như vậy. Tức là chuyển phàm thành thánh. Trên đời này không có cái gì hơn được, cho nên sự chuyển phàm thành thánh đó chính là độc tôn. Cho nên một cá nhân phàm phu nào thành Phật, cá nhân đó là độc tôn đủ trên mọi ý nghĩa. Chính cá nhân đó là độc tôn rồi đó. Và chưa kể rằng cái pháp thân Phật còn là độc tôn như thế nào nữa. Và cái hóa thân Phật, cái báo thân đó cũng là độc tôn nữa. Cũng là nhất nữa trong tất cả mọi phàm phu. Và chỉ có sự thành Phật, cá nhân thành Phật đó mới độc tôn. Đó không phải là một sự tuyên bố của một lời nói kiêu, mà là một sự thật. Mà như bữa nọ tôi có nói, mình nói lên sự thật không phải là kiêu. Kiêu tức là nói quá sự thật. Còn nói đúng sự thật không có cái gì để gọi là kiêu hết. Cho nên Đức Phật nói như vậy là hàm đủ cả ý nghĩa. Ở ngay chính nơi Ngài cũng là độc tôn nữa, chứ không phải chỉ nói trên một cái biểu trưng của cái lý nào hết, mà cả sự nữa. Cái chuyện thành Phật đó thì lý cũng là độc tôn, sự cũng là độc tôn. Nó độc tôn tất cả. Nghĩa là cái gì dây dưa đến chuyện thành Phật cũng đều là độc tôn hết, viên mãn. Chứ không phải chỉ lý thôi. Cái chữ độc tôn này chỉ nằm ở cái nghĩa lý thôi, mà cả sự nữa kìa. Và có thấy như thế á, thì mới quy Đức Phật đúng nghĩa. Thì mới y vào Đức Phật. Mà khi y vào Đức Phật thì phải từ nay mình phải dựa vào theo tất cả các giáo pháp của Đức Phật để mà suy nghĩ và hành động, tức là tương thử thân tâm đó. Tại vì cái giáo pháp của Đức Phật nó hay cái là nếu người nào quy y vào cái pháp của Đức Phật đó, quy vào Phật thì sẽ quy vào pháp, thì quy vào pháp của Đức Phật đó, thì cái người đó mới có thể đem cái thân tâm này phụng trần sát. Tức là thân tâm này á, hết cái cử chỉ động niệm, động niệm thì là của tâm, mà cử chỉ thì của thân, mà hết cử chỉ động niệm thì đều là phụng sự hết. Còn nếu không á, thì như kinh Địa Tạng nói, cử chỉ động niệm của chúng sinh nam diêm phù đề, tức cõi thầy này, cử chỉ động niệm gì đó đều vô phi thị tội, vô bất thị nghiệp, không gì không phải là tội, không gì không phải là nghiệp. Đúng vậy đó. Giống như một người không biết gì hết, sống trong bóng đêm, cái gì cũng phải lần mò, cho nên cái gì cũng không biết. Không biết là tương lai mình thế nào, không biết cái điều mình mong cầu có được như ý hay không, cái gì cũng không biết, không biết, cho nên lo lung tung hết. Còn nếu biết chắc thì đâu có lo. Tức là không biết đây là tượng trưng cho sự không phân biệt được, không thấy được thực sự của các pháp, cho nên phải mò mẫn. Mà mò mẫn thì phải va chạm thì phải có đổ bể và tai nạn. Cho nên con người ta thường tính toán sai lầm là cái chuyện mà cũng giống như một người mò mẫn mà đổ bể vậy. Rồi tai nạn, tức là bị những cái này, bị những cái kia, là bởi vì những cái quyết định hay suy nghĩ sai lầm. Đó, như một người tai nạn ở trong bóng đêm vấp ngã, u đầu bêu chán, gãy tay gãy chân, nó giống như vậy. Nhưng mà nếu mà nhờ có Đức Phật mà nương thấy rõ thì tránh thoát mọi tai nạn. Và thấy rõ thì không có đổ bể và sắp đặt được và tự bảo vệ mình và có thể chỉ bày dẫn dắt người khác được. Dẫn dắt hướng dẫn cho người khác được. Thì như thế đó, thì mới gọi là vì bảo vệ mình được mà vì dẫn dắt mọi người được, thì mới nói rằng là phụng trần sát, mới nói là tương thử thân tâm, tức là về tâm là động niệm, về thân là cử chỉ. Cái cử chỉ động niệm gì đó đều là báo Phật ân, có nghĩa là làm cho mọi người được được an lành. Mà khi ở cuộc đời này, cái cần nhất cho mọi người để có thể đem đến một sự an lành, đó là một sự che chở và hướng dẫn theo cung cách nói trên. Một cái sự che chở và hướng dẫn đó, đó là sự độ. Cho nên như thế thì mình thấy rằng nhờ có cái trí tuệ của Phật thì mới có được cái cung cách đó. Và có được cái cung cách đó thì thế gian được nhờ. Và nếu thế gian người nào đạt được cái cung cách đó thì người đó tự được nhờ. Mà nếu người nào gặp được cái cung cách đó, người đó được tha lực, được nhờ tha lực. Và như thế thì mình thấy là chính những cái cung cách đó nó chỉ biểu dương một phần nào đó của giáo pháp Đức Phật, một phần ở trong các giáo pháp của Đức Phật, hay là ở cái yếu tố thành Phật. Cho nên như vậy rõ ràng rằng là Phật là độc tôn. Và như vậy rõ ràng đó là cái giáo pháp của Đức Phật là độc tôn. Mà tiếc thay, mình có thể giống như là các bậc cổ đức thường ví dụ, giống như mà anh chăn trâu, anh nói anh chỉ thích trâu thôi, thích bò thôi, anh chưa bao giờ anh biết ngọc là cái gì hết. Hay như mấy anh mỏi trên kia, trên rừng, trên rú, anh có thể moi được cục ngọc, anh đổi lấy một con gà, một con vịt, mà anh cho là anh có lời, chỉ có một cục đá thôi mà đổi được một con trâu. Thì bây giờ một người nào đó đến cho anh con trâu với cục ngọc, mà cục ngọc này có thể mua được không phải một con trâu đâu, mà đến cả hàng ngàn con trâu. Nhưng mà anh ta cũng chọn con trâu thôi, tại anh ta bảo cục đá này mà làm được cái gì. Nói ví dụ như thế. Thế thì nếu mà mình có một cái sức hiểu biết, thì mình biết rằng là mình cần con trâu đấy mà mình không chịu lấy con trâu, là tại vì cái cục gạch này không phải con trâu thiệt, nhưng mà cái cục đá này á thì nó thắng cả ngàn con trâu. Hay là nhờ cục đá đó mà mình được một cái phước tối thượng đối với mình, là từ nay trở đi không cần trâu nữa. Tại có cái cục đó là phú hộ rồi thì cần gì trâu nữa. Có bây giờ nghèo quá thì phải cày từng ngày thì phải cần đến con trâu. Cho nên mình cũng thế, mình phải nên có một cái thái độ chọn lựa giữa các ngoại đạo tà giáo, là thế gian là cuộc đời với Phật pháp. Một khi tại vì mình phần nhiều đó mình vẫn chọn một cái thế gian, là bởi vì mình vẫn ưu tư và vẫn xếp hàng thế gian là nhất. Rồi thế gian có thất bại đó thì mới tìm tới Phật. Phật luôn luôn giác ngộ, luôn luôn ngọc ngà châu báu, luôn luôn coi thường. Và cũng như là một cái anh á, trâu chết rồi thì anh biết rằng là có một cái số người người ta thích mấy cái cục đá này lắm, anh mới đi mò đá để anh đổi lấy. Lúc bấy giờ anh mới đi mò đá, anh mới thấy là thôi thì vác đá về đổi lấy trâu gỡ lại. Đó. Thì cũng thế, tức là khi nào mà rằng là thế gian này tan tác rồi á, thì mới nghĩ tới Phật. Mới nghĩ tới Phật là để cầu mong xây dựng lại một cái thế gian nào đó cho mình, chứ không phải là cái thực sự một cái sự quy y vào Đức Phật để mà có thể tương thử thân tâm phụng trần sát. Và cái sự quy vào Đức Phật đó thì thấy rằng là Phật là độc tôn, pháp là độc tôn, cho nên không quy y cái gì khác ngoài pháp. Phật là độc tôn cho nên không quy y một kẻ nào ngoài Phật. Tăng là độc tôn cho nên không thể quy y một tập thể nào khác đó, một tập thể đó được. Mình nhớ rằng là chỉ có Đức Phật là độc tôn, một cá nhân độc tôn duy nhất, cho nên mới gọi là Phật. Cho nên chỉ có một cá nhân duy nhất ở trong đời này có thể cho mình quy y, đó là Phật. Ngoài Phật ra không có một cá nhân thứ hai nào đủ khả năng để mà cho mọi người quy y. Cho nên chư Tăng cũng phải tập thể Tăng, chứ không có quy y một cá nhân Tăng nào hết, mà phải quy y tập thể Tăng. Cho nên dù mình quy y với thầy nào chăng nữa, mình cũng nghe rằng là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà mình không có người nào khởi tâm thắc mắc là bảo con quy y thầy mà sao không có nghe nói rằng là không nghe nói là quy Phật, quy Pháp, quy thầy, mà sao cứ Tăng hoài. Đó. Là bởi vì tập thể thì Tăng, cá nhân thì Phật. Cho nên Phật là độc tôn, vì vậy quy y cá nhân đó, không quy cá nhân nào được. Quy y Pháp, quy y Tăng, Tăng là một tập thể như vậy. Chính vì cái lý lẽ như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì Phật là người duy nhất. Đó. cái tự giác với cái giác tha nó viên mãn, giác hạnh viên mãn đó, là người có thể độ tận chúng sinh, người có thể gọi là thấu triệt được hết, thấy được tất cả mọi sự thật, không có sai lầm. Cho nên trên phương diện cứu độ không có sai lầm đó. Và cứu được. Thì chính vì cái đi lẽ nói trên đó, chỉ có Đức Phật mới có thể vạch ra tất cả mọi pháp hay là mọi cái con đường để mà mình cứ vin theo cái con đường đó, mình cứ y theo con đường đó mà đi thì tất sẽ không có bị lạc. Con đường đó gọi là giới của đạo Phật. Mà nếu mình cứ đi theo cái con đường, cái xa lộ giới đó, đừng có tách ra, không bao giờ tách ra, tức là định ở trong con đường giới đó, thì nó sẽ tới cái đích. Tức là sẽ thấy được mọi sự, hiểu được mọi sự, biết được mọi sự, đó là trí tuệ. Còn nếu tách ra, sọc ti, exit, lạc rồi, tức là thành rơi vô làng, vô xóm, là vô ngoại đạo tà giáo. Cho nên cái con đường Đức Phật vạch ra cho mình đi để thành tích, để ba nghiệp của mình, hay nói tóm tắt là thân tâm của mình, nó có thể nằm được ở trong cái giới đó, con đường đó, tức là con đường mà phụng sự trần sát. Nhưng mà đáng tiếc là khi mình quy y với Đức Phật, tức là mình theo Đức Phật ghi danh để cùng nhau lên đường, nhưng mà Đức Phật và một số lên đường, còn mình thì vẫn đi đường hẻm, theo một thói quen, ngựa quen đường cũ, vẫn đi đường hẻm. Cho nên không bao giờ thấy được. Cho nên vẫn lu bu cả đời. Nhưng mà một khi quy y hay là cương quyết mà hiểu rõ mà lãnh thọ cái giới của Đức Phật, thì lên đường mà cứ đi theo trực chỉ theo cái con đường xa lộ đó, mà cứ như thế mà đi, đừng có sọt ti hay là exit bất ngờ, thì chắc chắn là kết quả nó đến. Cho nên nếu mà không lìa một giây phút trên con đường đó, không tách, không lìa, cứ thế mà tiến, đừng bao giờ đứng lại, đừng bao giờ bỏ, thì như thế đó gọi là định. Nghĩa là cứ quy y theo Đức Phật như vậy mà không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ, không bao giờ thối thất, thì nó đến. Vì như thế đó mà mình phải theo lại một cái truyền thống mới của Đức Phật, đó là một cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật ra đời là để chỉ bày cho mình những cái con đường mà xưa nay không ai biết. Cho nên mình phải bỏ những cái con đường mà xưa nay mình đã được cải tạo và quen rồi, học tập theo đó. Thì bây giờ mình phải bỏ nó để mà đi. Giống như là một người học giả, một tay học giả Phật học ở Âu Châu, ông Jacques Grimm, ông đã có nói một câu: không còn cách nào khác hơn nữa. Không còn cách nào khác hơn nữa, chỉ có một cách thôi, là phải tập nhạt lòng với những gì xưa nay mình hằng yêu mến, phải bỏ đi những gì xưa nay mình hằng xây dựng. Cánh cửa vĩnh cửu không có mở cho những kẻ an lòng trong cảnh tạm thời. Cái sự thơm tho không thể nào đến được với lại cái người cứ đắm mãi trong vũng bùn sình. Không còn cách gì khác hơn nữa. Nó đúng như thế, bởi vì mình bị huân tập theo nhiều những cái cuộc thế gian, cho nên vì vậy mình mới huân tập theo cái lối mà thị phi, tức là cái lối rằng là lúc nào cũng tranh chấp hơn thua lẫn nhau, thay vì rằng là trong một cái cuộc sống đó thì tìm cách giúp đỡ lẫn nhau, nâng nhau lên, thì là trong một cái cuộc sống luôn luôn tìm cách tranh chấp, mà khi tranh chấp phải có hạ, phải có diệt. Đó là một cái truyền thống của thế gian. Mà vì cái truyền thống đó mà Đức Phật phải xuất hiện ở nơi đời. Cái truyền thống này không phải chỉ có dân Á có, mà dân Âu cũng có, mà dân Phi cũng có, đâu đâu cũng có. Có con người là có nó. Có người dạy cho nhau trực tiếp và gián tiếp, dạy cho nhau bằng những cái hình thức áp bức nhau, khiến cho cái bên kia lâu ngày nó học được cái tính nó hồi nào không hay đó. Rồi dạy cho nhau bằng cách dạy thẳng bằng miệng, là mình phải đối xử với những kẻ đó như thế. Và con người luôn luôn dạy cho nhau, và dạy cho nhau là mình là phải lợi trước đã đó. Nếu mà mình mà cứ chỉ nghĩ lợi cho kẻ khác thì không chấp nhận được. Cũng như có nhiều người là Phật tử, cũng có đi chùa này chùa nọ, cũng là Phật tử, mà đôi khi lên tiếng nói rằng là không thể chấp nhận từ bi được. Đó. Từ bi là dành cho mấy ông thánh thôi, mình mà không cần, mà mình không cần nó thì làm thế nào mà mình trở thành thánh được. Rồi nếu mà không có từ bi á, thì như vậy đó, nếu mà mình không chấp nhận từ bi thì tất cả những cái kẻ nào nó làm mình đau khổ á, mình không được oán. Tại mình đâu, mình phủ nhận từ bi mà. Mình phủ nhận từ bi, tức là chính bản thân mình không chịu hành từ bi. Thì những bản thân kẻ khác họ cũng giống hệt mình thôi. Họ cũng không hành từ bi. Mà chính vì họ không hành từ bi, mình mới đau khổ. Vậy là xứng đáng. Có gì đâu mà than. Đó. Cho nên có rất nhiều người hay lên tiếng nói như vậy. Từ bi cái gì? Từ bi chỉ để cho tụi ác nó lợi dụng. Với cái lập luận như vậy. Đó. Với cái lập luận như vậy, nhưng mà nếu đủ sức thắng từ bi á, đủ sức, đủ cái lực của từ bi á, thì thắng được ác. Cho nên Đức Phật nói khẳng định rằng là từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Hận thù diệt hận thù đời này không thể có. Và từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Từ kim khẩu của Ngài Đức Phật đã nói như vậy. Và chính vì như thế mà mình mới thấy rõ ràng là cái yếu tố ở trong Phật Pháp, chính vì hai cái thành kiến, hai cái kiến giải nó trái nhau á. Đó, một cái kiến giải đó là phải hận thù diệt hận thù, một cái kiến giải là từ bi diệt hận thù. Cho nên mình mới thấy rõ là theo kiến giải kia thì cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp vô bất thị tội. Mà theo cái kiến giải của Đức Phật đó, thì là tương thử thân tâm phụng trần sát, có nghĩa là cử chỉ động niệm gì đó đều là độ sinh. Các có thể nói rằng là cử chỉ động niệm giai thì độ sinh, nó sẽ thành như vậy với hai cái kiến giải nói trên. Chính vì như thế mới dùng chữ quy y, có nghĩa là lộn ngược trở lại và y vào cái điều của Đức Phật, bỏ đi những cái như ông Jokrim nói, phá bỏ hoàn toàn những cái gì xưa nay mình hằng xây dựng. Mình hằng xây dựng trên cái ngã của mình. Tôi, vợ con tôi, gia đình tôi, đất nước tôi, cái gì nhất nhất cũng tôi. Cho nên xứ sở tôi mới diệt xứ sở khác. Cho nên trong cái xứ sở tôi rồi, như hồi nãy tôi nói đó, đó. Ngoại đạo tà giáo đâu cũng có, thì đây cũng vậy. Thì chính từ cái tư tưởng đó. Thì trong đất nước tôi rồi thì tỉnh tôi và tỉnh khác. Rồi trong tỉnh tôi rồi thì làng tôi và làng khác. Rồi trong làng tôi rồi thì gia đình tôi và những gia đình khác. Rồi trong gia đình tôi thì lại tôi. Tôi có thể tranh chấp với cha tôi, với mẹ tôi, với con tôi, với vợ tôi, với chồng tôi, với bất kể kẻ nào trong gia đình tôi. Nói vợ chồng là thương nhau lắm chứ gì. Bỏ cả cha, bỏ cả mẹ. Một anh bỏ cha, bỏ mẹ. Một chị bỏ cha, bỏ mẹ để mà sống với nhau. Cũng đánh lộn. Cũng chỉ vì tối. Cho nên chung cục đến cái tình cảm nhất của thế gian này, dù là người ta ca ngợi tình mẹ, có người con nào từ bé chí lớn chưa cãi mẹ không? Nghĩ xem. Rồi tình nghĩa vợ chồng, có cặp vợ chồng nào mà bao nhiêu năm đó chưa có một lần cãi khắc khẩu không? Nghĩ lại coi. Đó. Tất cả mọi cái tình của thế gian, còn tình nào khác nữa chỉ cho dùm tôi. Mà cái không có tình nào vẹn toàn hết, bởi vì tôi. Bởi vì một chữ tôi thôi. Bởi vì cái tôi đó. Thành ra khiến cho rốt cuộc nơi đâu cử chỉ động niệm cũng vô phi thì nghiệp vô bất thì tội. Vì cái đó mà không một cái gì vẹn toàn được với nó hết ở trên đời này. Không một cái gì vẹn toàn hết. Cho nên tất cả những cái tình cảm gì cao thượng, như tình cảm của mẹ con, cho đến những tình cảm mà hạnh phúc và tình cảm của vợ chồng, đều bị nó phá, nó hủy. Nó không hủy, nó cũng phá. Nó cũng làm cho sứt mẻ. Nó cũng làm cho chảy chụa. Thế nó không bao giờ trọn vẹn được hết. Bởi vì cái gì nghĩ cho kỹ. Đó. Đó thì những cái đó mà mình hằng xây dựng xưa nay, người ta nhồi cho nhau, người ta dạy cho nhau. Những cái tinh thần yêu thân. Đó. Những cái tinh thần yêu thân. Nói cái này có thể nhiều người xuyên tạc nếu nghe không kỹ, nhưng mà đây là một sự thật. Yêu thân, yêu chủng tộc, yêu cái gì đó, thì chính những cái tinh thần đó mới tạo nên một Hitler, mới tạo nên những cái gì khủng khiếp ở thế gian này, mà mình có thể là một nạn nhân, Nhưng khi mình là nạn nhân của những cái tinh thần mà mình chấp nhận đó, mình lại phẫn uất, là nghĩa là làm sao? Tại vì nếu mình mạnh, mình cũng sẽ làm như thế. Vì chủng tộc, thế nên nếu mình mạnh, mình cũng có thể diệt những chủng tộc khác, như Tây Tạng đang bị Trung Hoa diệt. Nói ví dụ như vậy, như là Do Thái đã trong quá khứ đã từng bị Đức Quốc xã diệt, như Chiêm Thành đã từng bị Việt Nam diệt, như dân da đỏ đã từng bị dân Mỹ diệt. Chỉ vì những cái tinh thần đó thôi. Và họ cho đó là một cái chân lý, nhưng Đức Phật cho đó không là chân lý. Đức Phật cho rằng là chúng sinh thầy đều bình đẳng. Khí, nước mắt cùng mặn, khi máu cùng đỏ. Không có chủng tộc trong đó. Chỉ có chúng sinh thôi. Còn nếu mình cho chủng tộc thì đến Việt Nam cũng có nhiều người phân biệt dân Nam, dân Bắc, dân Trung, kỳ thị lẫn nhau. Đó là vì tinh thần chủng tộc đấy. Chứ đừng nói là một người Việt Nam rồi mà còn Nam, Bắc, Trung còn phân biệt nữa, còn kỳ thị nữa, thì hà huống là Việt Nam và Campuchia. Làm sao không phân biệt? Với lại Việt Nam và Lào hay Thái Lan, hay là dân da trắng, da đen, làm sao không phân biệt? Cho nên chẳng hạn bây giờ mình ở một cái chỗ nào mình có bị phân biệt, đối xử theo lối chủng tộc như vậy, mình đừng có bất mãn. Đó là cái kết quả của những cái mà như tôi nói, người ta được cải tạo nhiều lắm. Những cái tinh thần nhiều làm cho cái ngã, cái ngã đó nó phát sinh nhiều cái rộng của nó, là những cái của nó. Đó. Những cái đó không phải là chính nghĩa. Mà Đức Phật là chỉ ra cho mình một cái điều để mà làm thế nào biến chuyển một cái ngã như vậy đó. Đó. Từ một cái mà cái gì cũng làm cho hư hao, hỏng, đổ bể, tai nạn, và biến thành một cái mà rằng là có thể bình an, tức siêu. Bình an trong mọi thứ đó. Bình an đây có nghĩa là trong cái cuộc sống của mình bình an tới độ mà những người xung quanh của mình cũng bình an hóa, bình an đây cũng được bình an. Thì như thế gọi là tương thử thân tâm phụng trần sát. Mà Đức Phật nhấn mạnh rằng trong suốt của cuộc đời của Ngài, với cái tư tưởng của Ngài, cho nên Anan, người mà nói cái câu là tương thử thân tâm phụng trần sát đó, nhấn mạnh rằng như vậy đó con mới báo được ân của Phật. Và theo hai cái câu đó thì mình thấy rõ ràng là Ngài Anan hơn ai hết là cái người quy y Phật. Qua cái câu nói biết rằng là quy y Phật và hiểu được cái giá trị của Đức Phật mạnh ghê lắm, và hiểu được cái ý tưởng của Đức Phật. Và như vậy Anan thấy được Phật là độc tôn. Và một người thấy Phật là độc tôn, người đó sẽ giữ được cái điều rằng là không quy y thiên thần quỷ vật. Và người đó mới có thể phát được tâm vô thượng, tức là tâm cầu thành Phật. Cho nên quy Phật thì phát vô thượng tâm. Và vì nhờ phát vô thượng tâm như vậy, phát cái tâm độ chúng sinh như vậy, cho nên cử chỉ động niệm đều sai thì độ sinh, tức là tương thử thân tâm phụng trần sát. Đó là thực hiện tất cả các giáo pháp của Đức Phật qua mọi cử chỉ và động niệm. Mà khi cử chỉ động niệm gì đó đều thể hiện Phật pháp, đó là thâm nhập kinh tạng. Đó là trí tuệ di hải. Trí tuệ di hải cho đến độ mà nói cũng là độ chúng sinh, mà hành động cũng là độ chúng sinh. Tức là diễn bày cái trí tuệ, người đó là người thâm nhập vào giáo pháp. Tức là giáo pháp của Đức Phật với mình là một, là thâm nhập. Thì người đó có thể thống lý đại chúng. Do phát vô thượng tâm mà thâm nhập kinh tạng, do thâm nhập kinh tạng mà có thể thống lý đại chúng. Mà thống lý đại chúng đó cho nên làm được cái việc làm của những người con chân chính Đức Phật, gọi là tăng. Mà vì thâm nhập được giáo pháp của Đức Phật cho nên không bao giờ lìa pháp, tức là quy y pháp. Mà vì độ được chúng sinh như vậy cho nên không bao giờ không phải là một tăng môn. Đấy, Đức Phật có định nghĩa rằng không phải là cạo đầu và khoác cà sa mà được gọi là sa môn, nếu tâm không rời uế trược. Đấy, Đức Phật có định nghĩa rằng không phải là cạo đầu và khoác cà sa mà được gọi là sa môn, nếu tâm không rời uế trược. Trong kinh Dhammapada Đức Phật nói như vậy. Mà chỉ những ai mà tâm này không còn một mảy may của uế trược, tức là trừ tận diệt tất cả những cái ác nghiệp á, thì người đó danh xứng gọi là sa môn. mà sa môn đó là tăng. Thế thì mình biết, thế thì chính vì như thế đó mà có thể, vì như thế mà độ tận được chúng sinh đó thì có thể gọi đó là một bậc sa môn, dù sa môn nó dưới một hình thức như thế nào. Cho nên chư Bồ Tát, dĩ nhiên chư Bồ Tát không thể là tục, nhưng mà chư Bồ Tát không phải là cứ chỉ hiện hình tướng tăng. Và nên Quan Thế Âm Bồ Tát trong 36 tùy hình ra thì mình cũng thấy rằng là trong đó cũng chỉ có hiện thân tăng có một phần, còn những tùy hình khác cũng hiện thân phụ nữ, hiện thân trưởng giả, hiện thân cư sĩ, hiện thân thiên vương, đế thích, bà la môn, đủ thứ thân để mà độ sinh. Cho nên ngay khi mà mình có thể tương thử thân tâm phục trần sát, tức cử chỉ động niệm gì của mình cũng là một cái đúng với lại Phật pháp á, thì ngay bây giờ mình xứng danh gọi là hàng Bồ Tát, tức là có thể nói rằng là đó cũng là một bậc sa môn, tức là tâm rời uế trược. Tâm rời uế trược thì được gọi là sa môn, mà dù cho cạo đầu khoác cả sa nhưng mà tâm không rời uế trược, Đức Phật khẳng định rằng là không xứng gọi là sa môn. Mà tâm không rời uế trược đó, tức là cái tâm không có một cái chuyển hóa gì, tức cái tâm đó vẫn cử chỉ động niệm vẫn chỉ là nghiệp và tội, tức là vẫn chỉ là những cái phiền toái, hệt như là mọi người, hệt như là khi chưa quy y Phật vậy, tức là không độ được sinh. Mà không độ được sinh thì không xứng gọi là sa môn. Sa môn sở dĩ được